thứ năm tuần thứ 12 thường niên. Bài trích sách Sáng Thế. Bà Sarai và ông Abraham đã không sinh được cho ông một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai Cập tên là Hagar. Bà Sarai nói với ông Abraham: "Ông coi Đức Chúa đã không cho phép tôi sinh con, vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi, may ra nhờ đó mà tôi sẽ có con." Ông Abraham nghe lời bà Sarai. 10 năm sau, khi ông Abraham lập nghiệp tại đất Canaan, bà Sarai vợ ông đem nữ tỳ của bà là Hagar người Ai Cập hiến cho ông Abraham chồng bà để nàng làm vợ ông. Ông đi lại với Hagar và nàng có thai. Khi thấy mình có thai thì nàng coi khinh bà chủ. Bà Sarai nói với ông Abraham: "Tôi bị sỉ nhục là tại ông đấy. Chính tôi đã đặt nữ tỳ của tôi vào lòng ông. Thế mà từ khi nó thấy mình có thai, nó coi khinh tôi. Xin Đức Chúa phân xử giữa ông và tôi." Ông Abraham nói với bà Sarai: "Nữ tỳ của bà ở trong tay bà đấy. Đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm." Bà Sarai hành hạ Hagar khiến nàng phải trốn bà. Sứ thần của Đức Chúa gặp thấy nàng gần một suối nước trong sa mạc, suối ở trên đường đi Shua. Người hỏi: "Hagar, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và đi đâu?" Nàng đáp: "Con đang trốn bà Sarai chủ con." Sứ thần của Đức Chúa bảo nàng: "Cứ về với bà chủ ngươi và chịu lụy bà ấy." Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: "Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông." Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng: "Này đây, ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ismail, vì Đức Chúa đã nghe thấu nỗi khổ của ngươi. Con người đó đúng là một con lừa hoang, nó giơ tay chống mọi người giơ tay chống nó. Nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó." Hagar sinh cho ông Abraham một con trai. Ông đặt tên cho đứa trẻ mà Hagar đã sinh cho ông là Ismael. Ông Abraham được 86 tuổi khi Hagar sinh Ismael cho ông. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: "Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác." Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Suy niệm lời Chúa. Phải thực hành lời Chúa. Con người hay bội hứa quên thề, Thiên Chúa luôn trung tín. Con người hay thay đổi, Thiên Chúa không bao giờ đổi thay. Con người nghĩ để sống sót, họ cần phải tiêu diệt đối phương. Thiên Chúa chứng minh, Ngài có quyền năng làm cho tất cả hiện hữu chung. Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đều đã được Thiên Chúa chúc lành và có thể sống chung với nhau. Để lời Chúa có thể sinh ích, con người không chỉ cần lắng nghe mà còn phải thực hành lời Chúa dạy. Nếu con người chỉ biết trên lý thuyết mà không chịu thực hành trong đời sống, lời Chúa có ích chi cho con người đâu? Các bài đọc hôm nay vạch ra cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa Thiên Chúa và con người, giữa cách cư xử của Thiên Chúa và cách cư xử của con người. Trong bài đọc 1, bà Sarai khi thấy mình không được Đức Chúa cho sinh con, đã hiến người hầu Hagar cho Abram để ông có con nối dòng. Khi Hagar có con với Abram, làng lại coi thường và khinh khi bà chủ. Bà Sarai tức giận và đối xử nhẫn tâm với Hagar đến nỗi nàng phải trốn đi. Nhưng sứ thần Thiên Chúa đã hiện ra và loan báo cho nàng biết, Thiên Chúa cũng sẽ chúc lành cho dòng dõi của Ismael con nàng. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố, nước trời chỉ dành cho những ai nghe và giữ lời Chúa. Bài đọc 1. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi sinh sôi thật nhiều đến mức không thể đếm được. Thứ nhất, con người hay thay đổi. Truyền thống Do Thái và hầu hết truyền thống Á Đông đều có thái độ coi thường người phụ nữ có chồng mà không sinh cho chồng được một người con để nối dõi tông đường. Sách thứ nhất Samuel chương 1 câu 5 đến câu 6. Trong trường hợp như thế, người vợ thường sẽ hy sinh để chồng ăn ở với vợ lẽ hay nàng hầu để có con nối dõi cho chồng. Phản ứng của bà Sarai. Trình thuật hôm nay liệt kê một trường hợp điển hình. Bà Sarai, vợ ông Abram, đã không sinh cho ông được một người con nào. Bà có một người nữ tỳ Ai Cập tên là Hagar. Bà Sarai nói với ông Abram, ông coi, Đức Chúa đã không cho phép tôi sinh con. Vậy xin ông đi lại với nữ tỳ của tôi, may ra nhờ nó mà tôi sẽ có con. Ông Abraham nghe lời bà Sarai, ông ăn ở với nàng hầu Hagar và nàng đã mang thai. Bà Sarai tức giận với nàng hầu có thể vì hai lý do. Thứ nhất, khi ông Abraham tỏ cử chỉ yêu thương với Hagar, điều này có thể hiểu được vì không ai muốn san sẻ tình yêu vợ chồng cho người khác. Và thứ hai, nàng Hagar có những cử chỉ khinh thường bà. Dù sao chăng nữa, bà Sarai cũng có lỗi, vì bà phải biết những chuyện này không thể không xảy ra. Thứ hai, phản ứng của nàng hầu Hagar. Phản ứng này có thể hiểu được, vì là phản ứng của đa số con người, khinh thường những người có chồng mà không có con. Hơn nữa, nàng đang ở địa vị của nữ tỳ, bỗng nhiên trở nên bà chủ và được Abraham thương mến, vì làm cho ông có con nối dõi tông đường. Nên nàng càng có thái độ khinh thường và sỉ nhục chủ mình. Làng Hagar khôn nhưng không ngoan. Nếu nàng biết nhận ra tình thương của ông Abraham và bà chủ Sarai và khiêm nhường đáp lại, làng đã không bị bà đuổi ra khỏi nhà. Phản ứng của ông Abraham. Ông nhận ra sự quan tâm của vợ và thái độ khinh thường vợ mình của Hagar, nhưng ông bị kẹt vào thế ở giữa, bên nào cũng không được. Khi nghe bà Sarai than thở, ông Abraham nói với bà, nữ tỳ của bà trong tay bà đấy, đối với nó, cái gì tốt cho bà thì bà cứ làm. Thế là bà Sarai hành hạ Hagar đến nỗi nàng phải trốn khỏi bà. Thứ hai, lời hứa của Thiên Chúa luôn vững bền. Cách đối xử của Thiên Chúa hoàn toàn khác với cách đối xử của con người. Ngài có thể chúc lành cho cả bà Sarai lẫn làng hầu Sa Hagar, cho dòng dõi Sarai và của Hagar. Vì thế, Thiên Chúa sai sứ thần của Ngài đến gặp Hagar và khuyên nàng, cứ về với bà chủ ngươi và chịu lụy bà ấy. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra thật nhiều đến mức không thể đếm được vì quá đông. Lời hứa về dòng dõi của Hagar. Sứ thần của Đức Chúa nói với nàng, này đây, ngươi đang có thai, sắp sinh hạ con trai và sẽ đặt tên là Ismael, vì Đức Chúa đã thấu nỗi khổ của ngươi. Con người đó đúng là một con lừa hoang. Nó giơ tay chống mọi người và mọi người giơ tay chống nó. nó sẽ luôn đối đầu với tất cả anh em nó. Lời hứa này cho chúng ta thấy, cả Hồi giáo và Do Thái giáo đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ismael là tổ phụ của những người Hồi giáo và cũng được Thiên Chúa chúc lành. Isaac, đứa con Thiên Chúa ban cho Abraham sau này, là tổ phụ của những người Do Thái và được Thiên Chúa chúc lành qua tổ phụ Abraham. Lời sấm của sứ thần vẫn đang ứng nghiệm. Dòng dõi của tổ phụ Abraham, Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo chiếm quá nửa dân số trên địa cầu, và mối thù truyền kiếp giữa Do Thái và Hồi giáo vẫn đang xảy ra. Phúc âm: chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Thứ nhất, nước trời không dành cho những ai chỉ biết nói yêu mến Thiên Chúa. Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng tình yêu phải được biểu tỏ bằng việc làm. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Một người ngây thơ có thể tin vào những lời đường mật của những người dẻo miệng lưỡi ca tụng, nhưng không ai có thể đánh lừa Thiên Chúa bằng những lời tán tụng ngoài miệng, vì Ngài thấu suốt mọi ý hướng của con người. Thứ hai, nước trời chỉ dành cho những ai thực hành lời Chúa dạy. Để dẫn chứng tầm quan trọng của việc thi hành lời Chúa, Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ mà mọi người đều hiểu: xây nhà trên đá. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sập đổ vì đã được xây trên nền đá. Nhà xây trên nền đá tuy khó làm lúc đầu, nhưng sẽ chịu đựng được mọi thay đổi của thời tiết sau này. Xây nhà trên cát. Còn những ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ và sụp đổ tan tành. Nhà xây trên cát rất dễ làm lúc đầu, nhưng không chịu nổi những đe dọa của thời tiết. Chỉ cần một cơn sóng gió nhỏ cũng đủ cuốn trôi nhà ấy. Cuộc đời con người cũng thế. Nếu họ chịu xây dựng cuộc đời của họ trên nền tảng của lời Chúa, tuy khó khăn lúc đầu, nhưng sẽ giúp họ đứng vững trước bất kỳ cơn phong ba bão táp nào của cuộc đời. Nhưng nếu họ không chịu xây dựng cuộc đời trên nền tảng lời Chúa, họ sẽ bị cuốn hút và không thể nào thắng vượt được những cơn lốc của thế gian và bẫy răng của ma quỷ. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải luôn biết lấy tình thương Thiên Chúa để đối xử với nhau trong mọi hoàn cảnh, khi thịnh vượng cũng như lúc nghèo khổ, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, khi vinh quang cũng như lúc đau khổ, vì đó là lệnh truyền của Thiên Chúa. Chi hành đồng nhất, lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu chúng ta không thực hành những gì Thiên Chúa dạy, lời khôn ngoan cách mấy cũng chẳng giúp được gì cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta kiên nhẫn mang lời Chúa ra áp dụng vào cuộc sống, lời Chúa sẽ sinh rất nhiều lợi ích cho cuộc đời chúng ta. Amen.